Tôi xin được phép đọc lời của Đức Chúa Trời chép trong Giăng từ câu 11 đến câu 18 đoạn 20. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân. Chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao người khóc? Người tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói: Hỡi Chúa, ví thật người là cả đã đem Ngài đi, xin nói cho biết người để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi Mary. Mary bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chớ rời đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng bây giờ đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các người, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các người. Mary Magdalene đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, vì Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Kính mời quý vị thánh cùng ngồi.
Thay mặt cho gia đình chúng tôi, nhà tôi, các con, thay mặt cho Hội Thánh Chúa Mennonite Việt Nam ở tại Calgary, cho đại tớ Chúa thầy truyền đạo Nguyễn Văn Lành, ban chấp sự con dân Chúa, tôi kính lời chào thăm hết thảy đến quý ông bà, anh chị em, quý thân hữu trong tình yêu của Chúa. Thật là một cái vinh hạnh cho tôi và nhà tôi có mặt ở tại đây sáng hôm nay. Chúng tôi ở Canada thì coi như là ở Bắc Bán Cầu, quý vị ở Úc là ở Nam Bán Cầu. Và chúng tôi rất có ý muốn nhưng mà không bao giờ nghĩ tới là sẽ có mặt ở tại Úc vào cái thời điểm này. Mặc dù chúng tôi cũng có người quen ở đây, nhưng mà trong cái sự hầu việc Chúa, cũng như trong cái vấn đề tài chánh thì chúng tôi không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà bởi ơn của Chúa ban cho, thì trong thời gian qua Chúa cho có một cái sự qua lại với nhau giữa Sydney và Calgary, Alberta. Thì chúng tôi mời mục sư chánh sang đó để giảng lời Chúa cho trại hè của chúng tôi. Và lần đó thì có sự qua lại lần đầu tiên, và từ đó cũng bắt nhịp cầu thông gia cho hai gia đình chúng tôi, cho hai con gặp nhau và tiến đến hôn nhân. Cho nên sáng hôm nay thật là một cái vinh hạnh cho tôi và nhà tôi cũng như các con có mặt ở tại Úc và tham dự buổi thờ phượng với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Tôi dâng lời tạ ơn Chúa về điều đó. Trong Chúa thì chúng ta không có phân biệt, không có giai cấp, nhưng mà so với ông bà xui của tôi thì nói về chức vụ thì tôi phải nói rằng không những đàn em mà còn thấp hơn nữa, bởi vì tôi qua đây tôi mới tin Chúa. Trong khi đó thì ông mục sư là con của vị hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở Việt Nam, rất là đầy ơn. Và những vị mục sư của tôi, mục sư Huỳnh Gia Cư, trước đây là tôi là tín đồ, thì ông mục sư Huỳnh Gia Cư là một vị luôn luôn có sự kính trọng, rất là kính trọng đến ông cụ mục sư Đoàn Văn Miên, và cứ thường kể cho tôi nghe những cái nét mà ông rất là kính trọng đầy tớ của Chúa. Cho nên tôi là giống như Phaolô, là người sanh sao đẻ muộn, là con sanh muộn. Và bởi ơn của Chúa thì cho chúng tôi được làm xuôi gia với ông bồng sư là một vinh hạnh cho chúng tôi vô cùng, mà điều chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Đúng là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời không có thiên vị ai hết, Phải không bà anh chị em? Dạ, cho nên ai kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài, thì Chúa ban ơn, làm ơn đến con cháu, đến ngàn đời. Tôi nói như vậy để dâng mọi sự vinh hiển lên cho Chúa và khích lệ quý ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau yêu mến Chúa và hầu việc Ngài. Sáng nay thì nhờ cậy Chúa, tôi hầu việc Chúa với ông bà anh chị em qua cái đề tài là khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, chúng ta làm gì? Phần đoạn Kinh Thánh mà quý bạn cho em chúng ta vừa nghe đọc thì rất là quen thuộc. Quý vị vẫn thường nghe giảng trong những buổi lễ phục sinh, phải không ạ? Sáng nay chúng ta sẽ nhìn một cái góc độ khác. Tôi có kể một cái câu chuyện này, và chiều nay thì cô em tôi có mặt ở trong buổi nhóm buổi chiều, nhưng mà tôi sẽ giảng cái bài khác. Nhưng mà tôi là thứ năm ở trong gia đình và người em gái của tôi là thứ sáu trong gia đình. Thì lúc đó em gái tôi cũng còn nhỏ. Thì một đêm nọ, cô Sáu đem một cái cây đèn dầu, quý vị biết ở quê ở Việt Nam á, đem cây đèn dầu vào trong mùng để làm cái gì đó tôi không biết. Thì quý vị đã biết cái gì rồi. Xoay qua xoay lại thì cái đèn dầu nó ngã và dầu đổ ra và nó phực cháy. Và dĩ nhiên cái mùng nó cũng bắt lửa, nó cháy luôn. Thì khi đó cô em gái của tôi ở một mình ở trong mùng và lửa cháy như vậy, lửa cháy lớn lên rồi. Quý vị biết cô lấy cái mền trùm lại và nghĩ rằng cái điều đó sẽ mang lại sự an toàn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lúc đó nhà chúng tôi là chưa có biết Chúa, nhưng mà Chúa gìn giữ. Thì chúng tôi anh em phát giác kịp lúc và dập tắt cái lửa đó. Chứ còn nếu không thì cô Sáu đã không có mặt ngày hôm nay để đi dự đám cưới của cháu rồi. Thật ra trước cái tai nạn hay là nghịch cảnh thì đôi khi chúng ta ứng biến cũng giống như là em gái tôi vậy. Và ứng biến như vậy thì sẽ mang lại nhiều hậu quả hơn là ích lợi, phải không ạ? Thì sáng nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ trong ánh sáng của lời Chúa, chúng ta sẽ làm gì trước những sự lo buồn, trước hoạn nạn, trước khó khăn, trước nghịch cảnh của cuộc sống. Chúng ta biết rằng cuộc đời này là đời đã bị tội lỗi làm hoen ố, cho nên nghịch cảnh là những cái chuyện đương nhiên xảy ra ở trong cuộc đời, nó là một phần ở trong cuộc sống mà không ai tránh khỏi, kể cả chúng ta là những người tin Chúa. Như vậy bây giờ chúng ta khi đối diện với nghịch cảnh thì chúng ta phải làm gì, có những cái việc làm cụ thể nào mà giúp cho chúng ta không những là khắc phục, chúng ta vượt qua và mang lại ích lợi cho quý ông bà anh chị em và chính mình tôi là những con cái của Chúa. Tôi có ba điểm tôi dựa trên cái phân đoạn Kinh Thánh này, tôi rút ra ba điểm để chúng ta học hỏi với nhau. Thứ nhất là chúng ta không quá bi quan. Thứ hai là chúng ta không chú tâm vào hoàn cảnh hay là nghịch cảnh. Và thứ ba là không giả định. Thì đó là ba điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là không quá bi quan trước nghịch cảnh. Như tôi vừa nói, nghịch cảnh là một phần của cuộc sống và không ai được miễn trừ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Mary Magdalene đứng bên ngoài mộ mà khóc, có nghĩa là đau buồn, bi thảm. Khóc là một cái cảm xúc tự nhiên của con người khi chúng ta đối diện với những sự đau buồn mà quá sức của mình, mà chúng ta không giải quyết được, thì chúng ta khóc. Phải không ạ? Chúng ta khóc. Khóc là một cái cảm xúc tự nhiên. Chúa Giê-xu trước cái chết của người bạn thân của Ngài là Lazaro thì Chúa cũng không cầm được cái cảm xúc đó và Ngài đã khóc. Nhưng mà bây giờ đây chúng ta khóc như thế nào để cho yên nhà lợi nước, như là chuyện Tam Quốc thì có ông Lưu Bị. Quý bạn cho em biết đọc sách Tam Quốc thì biết Lưu Bị là người hay khóc. Nhưng mà Lưu Bị khóc mà mang lại sự yên nhà lợi nước thì cái điều đó cũng nên. Nhưng bây giờ đây chúng ta phải có thái độ như thế nào trước hoạn nạn, trước đau buồn, trước nghịch cảnh. Thưa quý ông bà anh chị, sự bi quan sẽ mang lại cái hậu quả tai hại nếu chúng ta không biết cách hay là không có một cái thái độ đúng đắn với nghịch cảnh. Chúng ta thấy trước hết là khi Mary Magdalene khóc, cũng như chúng ta thôi, khi mình khóc thì nước mắt nó ràn rụa ra ngoài, dĩ nhiên là cái thị giác của chúng ta nó sẽ bị mờ đi và chúng ta không thấy rõ những cái sự việc xảy ra ở trước mặt mình, phải không ạ? Rồi về vật lý cũng vậy, khi mà chúng ta khóc, chúng ta đau buồn thì chúng ta thường bỏ bê những cái chuyện khác, đàn ông như đàn bà chúng ta không có màng đến săn sóc đến cái thân thể mình, đầu tóc tai chúng ta không có chải, chúng ta không có ăn mặc cho nó tươm tất, vân vân vân, nghĩa là chúng ta bỏ bê qua những cái sự căn bản thường vệ sinh thường ngày. Về phương diện tinh thần thì đôi khi chúng ta đau, chúng ta quá đau buồn, quá bi quan thì chúng ta cũng bỏ qua những cái phép lịch sự thông thường như chúng ta gặp nhau hàng ngày, chúng ta chào hỏi vui vẻ, nhưng mà bởi vì chúng mình buồn thì chúng ta gặp chúng ta cũng không màng chào hỏi. Rồi có người nào hỏi mình cũng không buồn trả lời, và cũng như là chúng ta không muốn tiếp xúc, hình như mình muốn tránh hết tất cả mọi người. Và đó là thái độ bi quan mà chúng ta cần tránh. Về phương diện tâm linh cũng vậy, khi một người mà quá bi quan thì dĩ nhiên là cái người đó mất đi cái sự nhạy bén mà Chúa Thánh Linh muốn dạy dỗ họ. Mary ở đây đã không nhận ra cái người đối diện của mình là ai, bởi vì quá bi quan. Nhưng mà điều gì, như chúng ta đã thấy như vậy, có những cái hậu quả của sự bi quan. Giờ đây chúng ta suy nghĩ cái điều gì mà khiến cho quý vị và tôi chúng ta không nên bi quan trước nghịch cảnh. Đây là cái điều chúng ta cần để ý. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu, đấng mà quý vị và tôi chúng ta ca ngợi Chúa buổi sáng hôm nay, là một Đức Chúa Trời hằng sống, là một Đức Chúa Trời toàn năng, có nghĩa là làm được cả mọi sự. Và tại đó chúng ta không nên bi quan khi chúng ta đến với Ngài hay là đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta thấy ở trong Cựu Ước, nhiều bà lập gia đình, có chồng và bị hiếm muộn cho đến tuổi già rồi, như Sarah 90 tuổi, theo thường tình thì không thể nào mà có con nữa được. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, nghĩa là Ngài làm được cả mọi sự, ngay cả chuyện impossible, cái chuyện không thể có được, Đức Chúa Trời làm được. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Và Sarah đã sanh con trong lúc tuổi già muộn. Và không phải một trường hợp, phải không ạ? Nhiều trường hợp như vậy. Rồi khi dân Israel đi ở trong sa mạc, chúng ta biết sa mạc thì thiếu nước, không có nước. Tới bây giờ họ kêu cầu Chúa thì Chúa đã chẻ hòn đá ra để cho có nước mà, cho dân sự uống. Công việc làm gọi là impossible, không thể nào xảy ra được. Cho nên ở trong Luca đoạn 1 câu 37 thì ghi lại rằng bởi vì không có việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Và bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta đấng mình thờ phượng là một Đức Chúa Trời quyền năng, không có việc gì Ngài không làm được, cho nên chúng ta không quá bi quan trước nghịch cảnh. Amen. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, không có điều gì mà Ngài không làm được. Và tại đó chúng ta không quá bi quan trước nghịch cảnh. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này, là một cái con lừa, nó đi rồi nó bị rớt xuống một cái giếng khô, giếng ở dưới không có nước. Rồi dân làng thay vì tìm cách để mà kéo con lừa đó lên thì thấy con lừa này nó già rồi, mà nó té chắc nó cũng què giò rồi. Thôi thì bây giờ mình lấp đất nó lại cho nó xong luôn, khỏi phải mất công mà leo xuống dưới mà cột dây rồi kéo nó lên mà không biết là nó còn có toàn vẹn không. Cho nên dân làng quyết định là đổ đất xuống và chôn sống con lừa đó luôn ở trong cái giếng cạn đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, khi dân làng đổ cát xuống dưới thì thay con lừa nó nghĩ thôi cái đời mình như vậy là xong rồi, thì nó đứng yên như vậy thì chắc là nó đã bị chôn sống rồi. Nhưng mà không, khi mà đổ dân làng đổ cát xuống thì con lừa nó lắc qua lắc lại, cát rớt xuống dưới thì nó lại bước lên trên chút xíu. Rồi dân làng đổ cát xuống dưới thì nó lại lắc qua lắc lại cho cát rớt xuống, rồi nó lại lên chút xíu nữa. Thì cứ như vậy, khi dân làng đổ cát xuống để lấp nó thì cuối cùng nó đã lên được tới mặt đất. Cho nên không nên bi quan trước nghịch cảnh, bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng làm được cả mọi sự trong những hoàn cảnh mà sức người không thể nào làm được. Điều đó dẫn đến cái ý thứ hai, đó là không chăm chú vào nan đề. Tâm lý chung quý vị và tôi, khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, đối diện với khó khăn, đối diện với nan đề là chúng ta bứt đầu bứt tóc như tôi nè, riết rồi không còn tóc để bứt nữa. Mình suy nghĩ mất ăn mất ngủ để rồi tìm cách giải quyết nan đề, phải không ạ? Nhưng mà khi mà mình đã nói rằng nan đề khó khăn nghịch cảnh, có nghĩa là nó ngoài sức, ngoài sự hiểu biết, ngoài khả năng của con người mình rồi. Nếu mà dễ thì chúng ta đã giải quyết được và chúng ta đã không có mất ăn mất ngủ, và chúng ta đã không gọi đó là nghịch cảnh, chúng ta đã không gọi đó là nan đề. Nhưng mà khi nó đã là nan đề, đã là nghịch cảnh, thì theo kinh nghiệm của tôi, dường như nó ngoài cái khả năng tầm tay cũng như sự giải quyết của sức người. Ở đây thì Kinh Thánh cho thấy Mary không những khóc mà bà cứ chăm chú nhìn vào ở trong cái mộ, là cái điều mà đã mang đến cho bà sự đau buồn, phải không ạ? Và càng nhìn vào mộ thì Mary càng quẫn trí, càng không có câu trả lời. Cho nên khi chúng ta đối diện với nan đề ở trong cuộc sống và chúng ta cứ tập trung vào đó để nghĩ cách coi làm sao giải quyết bằng cách nào, và càng suy nghĩ càng giải quyết, thì chúng ta thường đi đến sự bế tắc, rồi mình mất ăn mất ngủ, rồi thân thể ốm o gầy mòn. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là nan đề chung của nhân loại sống trong thời đại ngày hôm nay. Quá nhiều nan đề, từ kinh tế cho đến tình cảm gia đình, cho đến hoàn cảnh chính trị quân sự, đã đưa đến cho con người những cái sự bế tắc. Một người càng suy nghĩ, càng chú tâm vào những sự nan đề đó thì càng sớm kiệt quệ. Và nhiều người, tôi không biết ở bên Úc như thế nào, nhưng mà ở Canada và Mỹ, nhiều người đã bị tâm thần. Như vậy chúng ta phải làm sao? Có nan đề mà mình không giải quyết, chúng ta bỏ mặc nó coi như không có, hay là như thế nào chúng ta phải làm sao? Thưa quý ông bà anh chị em, ta thấy dân Israel khi mà ra khỏi Ai Cập thì lúc bây giờ họ đi đến một nơi mà phía trước là biển, mà có cái tên là Biển Đỏ, có nghĩa là không thể nào lội bộ qua được. Phía sau thì gió ngựa của Pharaoh đang rầm rộ đuổi theo. Dân Israel lúc bây giờ cứ quay lại đằng sau và thấy gió ngựa của Pharaoh với kỵ binh. Và lúc bây giờ họ đã mất vía, khiếp sợ, hốt hoảng, và một cái tình trạng hỗn độn đã xảy ra ở trong trại quân Israel. Bởi vì họ đã chăm chú vào nan đề. Như vậy thì bây giờ trước nan đề, trước nghịch cảnh thì chúng ta làm sao? Nếu mình không bỏ mặc, chúng ta phải có cách giải quyết như thế nào? Thì đây là cách giải quyết, thưa quý ông bà anh chị em, và đây là cái ý chính của bài giảng quý ông bà anh chị em cần phải chú ý, ghi nhớ và áp dụng. Một mặt chúng ta nhìn nhận có nan đề, nhưng mà chúng ta không quá tập trung vào nan đề. Chúng ta hãy quay lại với nan đề và hãy hướng về đấng toàn năng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, là đấng sống, là đấng làm được cả mọi sự, là đấng giải quyết những nan đề khó khăn của con dân Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng một sợi tóc ở trên đầu chúng ta cũng không rơi xuống nếu đó không phải là ý của Chúa. Chúng ta thấy rằng khi mà Mary quay lưng ra khỏi cái mộ đó thì lúc bấy giờ bà mới nghe và thấy được đấng đang đứng trước mặt bà là ai. Khi mà dân Israel ở trong đồng vắng quay lại đằng sau và nghe tiếng gió ngựa của Pharaoh mà khiếp sợ mà hỗn độn đó, thì cảm tạ Chúa, đầy tớ của Ngài là Môi-se không nhìn lại cái nan đề mà hướng về phía trước, nhìn lên Đức Chúa Trời và cầm cây gậy giơ cao lên, và tại đó quyền năng của Chúa đã tác động, sự giải cứu đã đến và nước biển đỏ đã rẽ ra và dân sự đã đi qua đó như đi trên đất khô. Chuyện đó con người không ai làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời làm được. Cảm ơn Chúa. Ta biết rằng ở trong Cựu Ước cũng vậy, vua Ê-xê-chia lúc bây giờ ông đã già bệnh, và thậm chí là Đức Chúa Trời sai tiên tri của Ngài là Ê-sai đến nói rằng hãy trăng trối đi, hãy bảo quần thần sửa soạn làm đám tang của người đi. Đức Chúa Trời đã coi như là đã nói rằng hết rồi đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa, vua Ê-xê-chia không nhìn vào hoàn cảnh, không nhìn vào cái bệnh của mình, để rồi thôi đã là xong rồi. Vua Ê-xê-chia đã hướng về Chúa, cầu nguyện với Ngài, kể lễ với Chúa, và Đức Chúa Trời đã chữa cho vua Ê-xê-chia lành bệnh và sống thêm được 15 năm nữa. Trong Tân Ước chúng ta thấy khi hai đầy tớ của Chúa là Phao-lô và Si-la khi giảng đạo thì bị bắt và giam ở trong ngục. Thì trong cái thân phận của một người tù thì lẽ ra Phao-lô và Si-la mất ăn mất ngủ, bây giờ suy nghĩ ngày mai này nếu mà mình ra phải ra hầu quan lớn, chúng ta phải nói như thế nào, phải biện minh như thế nào để mà mình được ra khỏi chốn này, phải không ạ? Đó là tâm lý bình thường. Nhưng mà không, hai đầy tớ của Chúa không có nhìn vào hoàn cảnh để rồi phải thất vọng hay là ngã lòng. Hai đầy tớ của Chúa biết rõ đấng mình thờ phượng là ai, và tại đó trong đêm đó họ cầu nguyện, ca hát, ngợi khen Chúa. Phần còn lại là Chúa lo. Công việc của Phao-lô và Si-la là cầu nguyện, ca hát, ngợi khen Chúa, và nan đề để cho Chúa lo. Và Chúa đã giải quyết, phải không ạ? Chúng ta đã biết câu chuyện đó rồi. Nền ngục rung động, xiềng xích bung ra, cửa tù mở toang, và Phao-lô với Si-la được tự do, không phải chú tâm vào nan đề, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong hội thánh chúng tôi trước đây khoảng chừng một tháng thì có một con dâu của một anh tín đồ rất là yêu mến Chúa. Cô này sinh con đó, thì về nhà rồi nhưng mà bị sốt. Thì chúng ta quý vị nào phụ nữ có lẽ đã biết rồi, có lẽ là vì sốt nhau cho nên bị sốt. Và anh là một người kinh nghiệm về vấn đề này, và anh nói rằng ở trong trại, thưa mục sư, tất cả những chị em mà sinh ra bị sốt vậy đều chết hết, bị nhiễm trùng. Và anh đã thất vọng. Anh đến chúng tôi lúc bấy giờ đang học về thuộc tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời khôn ngoan, vân vân. Và chúng tôi đang học thì anh đến, anh khóc miếu á, nói quý vị ơi, con gái, con dâu tôi nó sắp chết rồi. Tôi nói không, anh yên chí, chúng tôi sẽ cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ làm thành điều này. Chúng tôi hiệp ý cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, sau 3 ngày cô dâu của anh này ở trong bệnh viện, ở trong phòng cấp cứu, ICU á, là phòng cấp cứu, thì Chúa đã cứu cô khỏi bệnh và được về nhà. Cho nên trước nghịch cảnh chúng ta không quá bi quan. Thứ hai là không chú tâm vào nan đề, mà hãy đến với Đức Chúa Trời cầu nguyện Ngài và hát ngợi khen Chúa như chúng ta vẫn làm sáng hôm nay. Và phần còn lại nan đề để đó Chúa lo. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta. Ngài giải cứu bởi quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa, để rồi chúng ta tìm thấy được sự đời sống bình tĩnh yên ổn. Jeremy đoạn 33 câu 3, quý bạn chị em nào có ai nhớ câu này? Chúng ta cùng nhau đọc. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Ta đọc lại được chưa? Chúng ta cùng đọc với nhau. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Amen. Không phải việc nhỏ, không phải việc thường, mà việc lớn và việc khó Ngài sẽ trả lời. Điểm thứ ba là không giả định. Ở trong này thì Kinh Thánh ghi lại Mary thấy người đứng trước mặt mình và ngỡ là người làm vườn, thưa quý ông bà anh chị em. Trong đầu óc Mary, Chúa của bà đã chết rồi, đã chôn rồi, đã nằm yên ở trong mộ. Người này là người làm vườn. Một cái mistake, một cái lỗi lầm hết sức là lớn lao. Thay vì Mary hỏi xin lỗi ông là ai, thì cái đó là cái câu đó thì còn tốt hơn là Mary đã nghĩ rằng đây là người làm vườn. Nhiều lần trước đó Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ đi đến Jerusalem, sẽ bị bắt, sẽ bị giết, sẽ bị chết, chôn và ba ngày sau sẽ sống lại. Chúa Giêsu đã phán điều này trước các môn đồ Ngài nhiều lần trước đó. Nhưng mà họ đã không nhớ, không tin và để rồi lúc nào cũng in trí rằng thầy mình hay là Chúa mình đã chết, đã nằm yên trong mộ. Cho nên trước những sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, thưa quý bạn cho em, quý vị cũng như tôi, chúng ta cũng không có phải là giỏi lắm. Có những việc chúng ta không hiểu, chúng ta không biết ý nghĩa của nó. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, thứ nhất là đừng giả định, đừng có in trí ở trong đầu óc mình. Thứ hai là hãy tìm cái câu trả lời ở trong lời của Chúa là quyển Kinh Thánh. Những gì Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta biết thì đã được ghi lại ở trong quyển Kinh Thánh này, thưa quý bạn nha. Và thứ ba, hãy đến với Chúa, hãy cầu hỏi Chúa, Chúa ơi, những cái sự việc này xảy đến cho con có nghĩa gì? Xin Chúa dạy con, xin Chúa bày tỏ cho con biết. Chúa Giêsu không gọi chúng ta là đầy tớ, mà Ngài gọi chúng ta là gì? Là bạn. Và tại đó bạn thì Chúa Giêsu bày tỏ những cái công việc, chương trình của Đức Chúa Trời cho chúng ta được biết, thưa quý ông bà anh chị em. Sự bí mật thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mà sự bày tỏ thì thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Cho nên trước những cái sự việc xảy ra, thì chúng ta đừng có giả định, đừng có in trí, mà hãy đến với Chúa mà cầu hỏi Ngài. Ở trong sách Giô-suê đoạn 5 câu 13 đến câu 15 thì Giô-suê lúc bấy giờ đóng quân ở bên này sông Giô-đanh để chuẩn bị qua sông Giô-đanh và đi vào đất hứa. Thì trong đêm đó Giô-suê thấy một cái người lớn và cầm một cái gươm sáng lòe. Thì thay vì giả định như Mary như vậy là một cái lỗi lầm, thì Chúa cho Giô-suê là một người bình tĩnh, hỏi rằng ông là người của chúng tôi hay là người của kẻ thù chúng tôi. Thì lúc bấy giờ cái người đó nói rằng không, ta là tướng đạo binh của Đức Chúa Trời đến để lãnh đạo quân đội. Cho nên trước những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thưa quý bạn chị em, có nhiều điều chúng ta không biết, nhưng mà đừng giả định, hãy tìm câu trả lời ở trong lời của Chúa. Hãy cầu nguyện với Ngài và Ngài sẽ tỏ ý nghĩa điều đó cho con dân của Chúa, để chúng ta có thể hiểu được chương trình ý định của Chúa. Như vậy, tóm lại, chúng ta làm gì trước nghịch cảnh? Thứ nhất là không quá bi quan trước nghịch cảnh. Không báo quá bi quan, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc nó. Không quá bi quan trước nghịch cảnh, để rồi chúng ta không có chú tâm vào nan đề. Thưa quý bà chị em, hãy đến với Đức Chúa Trời, cầu nguyện Ngài và ca ngợi Chúa, và Đức Chúa Trời sẽ làm công việc của Ngài. Ngài sẽ giải cứu, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta. Và thứ ba là không giả định. Hãy đến và tìm kiếm câu trả lời ở trong lời của Chúa. Có một cái câu chuyện như thế này tôi kể để rồi chúng ta nghĩ ở đây, để cho thấy làm gì trước nghịch cảnh. Ở tại New York, thành phố New York của Mỹ, ở trong một cái khu bình dân, thì có một cái anh này, ảnh có một cái tiệm tạp hóa, tên là gọi là convenience store đó, tiệm bán tạp hóa bình dân thôi. Anh có một người mẹ tin Chúa, và mẹ anh luôn luôn làm chứng về Chúa cho anh và khuyên anh tin Chúa, nhưng mà anh là một người cứng đầu, cho nên anh phủ nhận hết, anh không có nghe. Một ngày nọ, trong lúc anh đang đứng cashier, thì có ba người đàn ông, lúc bây giờ tiệm vắng khách, ba người đàn ông ở bên ngoài trước bước vào tiệm và đến bên anh và chĩa súng vào anh, nói rằng chúng tôi có súng, mời anh ra xe với chúng tôi. Ở trước cửa tiệm anh có một chiếc xe đen, kiến đen đậu sẵn ở đó. Thế là anh đi ra, không còn cách nào khác hơn, anh phải đi ra với ba người đó vào trong chiếc xe. Khi vào trong chiếc xe đó rồi, thì ba người này nói rằng, tôi biết nhà của anh ở đâu, tôi biết vợ của anh làm ở chỗ nào, tôi biết con của anh đi học trường nào, tôi biết mẹ của anh ở đâu. Nghĩa là lý lịch của anh họ đã nắm hết rồi. Giờ đây chúng tôi mời anh cộng tác với chúng tôi ở trong cái tổ chức gọi là băng đảng đó, buôn bán xì ke, ma túy, vân vân. Cái công việc của anh là giúp chúng tôi chiêu mộ người vào trong cái tổ chức này. Anh này thấy bộ tốt mồ hôi rồi. Bây giờ những người này có súng và họ đã bày tỏ họ là ai, và họ đã biết gốc gác, nguồn gốc, địa chỉ, con cái cha mẹ mình ở đâu hết rồi. Anh đã thấy coi như bế tắc rồi. Lúc bây giờ anh nói trong đầu anh, Chúa Giêsu, Ngài có thật và Ngài hằng sống, xin giúp con cần Ngài giờ này. Bởi vì anh hết biết làm cái gì rồi, phải không ạ? Thì sau khi anh nói lời đó trong đầu và anh xin Chúa tha tội cho anh đó, thì lúc bây giờ anh cảm thấy có một cái sự can đảm, có một cái sức mạnh. Và anh nói rằng với ba cái người đó, anh nói, tôi nói cho các anh biết rằng Tôi là con cái của, tôi tin Chúa Giêsu, tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi không có tham dự vào công việc đen tối của các anh. Và thế là anh đóng, anh mở cửa ra, anh đi vào trong cái tiệm. Và anh kể lại rằng khi mà anh quay bước vô tiệm như vậy á, có lẽ anh chờ một cái tiếng súng nổ để kết thúc cuộc đời của anh. Nhưng mà anh cứ đi từng bước vô tới cửa tiệm, mở ra, quay trở lại, thì những người đó đạp ga rồ mái chạy đi. Lúc bây giờ anh khóa chặt cửa lại và anh nói anh rung lên như vậy. Anh mới tỉnh hồn lại, rung lên và anh quỳ gối xuống, anh khóc với Chúa. Khóc xong rồi anh cầm điện thoại lên gọi: má ơi, tuần này con sẽ đi nhà thờ. Má tôi không biết gì hết. Và tuần đó anh đã đi nhà thờ, đã đến với Chúa, ăn năn tội lỗi, tin nhận Ngài. Và từ đó anh sống một đời sống mới. Làm gì trước nghịch cảnh, Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em và chính mình tôi, để rồi trước nghịch cảnh chúng ta không quá bi quan, chúng ta không có chú tâm vào nan đề mà hướng về Chúa. Và tại đó chúng ta sẽ nhìn thấy sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em.